Vị thánh xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và trước khi bắt đầu với chương trình trong nhà ngoài phố, qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn, mời quý vị đón nghe bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ. Ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời là 75 độ và trời có nhiều mây, cơ hội có mưa của ngày hôm nay là 20%. Nhiệt độ vào buổi tối xuống thấp là 64 độ với gió nhẹ từ 5 đến 7 giờ 1 giờ. Thưa quý vị, đó là bản tin dự đoán thời tiết của ngày thứ năm. Còn riêng ngày thứ sáu thì trời sẽ có nhiều mây hơn. Và cơ hội có mưa của ngày mai vẫn là 20%, với nhiệt độ lên cao là 80, thấp nhất là 67 độ. Vì tôi thấy là thứ bảy và chủ nhật thì có thể sẽ có những trận mưa rải rác ở trong vùng. Và chúng ta hãy chờ xem bản tin dự đoán thời tiết mới nhất. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình trong nhà ngoài phố với số điện thoại để quý vị tham gia trực tiếp 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để chia sẻ những câu chuyện của quý vị, hay là quý vị có thể gọi vào để mà tham khảo những cái câu hỏi có liên quan về vấn đề luật pháp qua sự trả lời của anh Trương Minh Ẩn. Vị Tấn xin được chào tái ngộ cùng Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Vị Tấn và xin chào tất cả quý vị khán giả 890.
Dạ vâng, thưa anh, ngày hôm nay thì không biết ở bên Phú Quốc thời tiết có mưa không anh?
Mây mù âm u nhưng mà cũng dễ chịu lắm.
Dạ vâng.
Thì bây giờ mình đang trên đường đi lên tới Louisville á.
Dạ.
Thành ra thời tiết thấy trên đường cũng âm u lắm. Hy vọng đừng có thọt thay đồ thôi, tại mới mua xe mới đấy
vậy thôi. Thọt đồ nhưng mà nó cũng chừa xe mới, nó lấy xe cũ nó cuốn đây thôi, chứ xe mới nó không cuốn đâu. Dạ vâng, thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì không biết là anh có nhận được nhiều email hoặc là nhiều cái câu hỏi gửi vào trong message của anh hay không?
Nghĩa là trong thời gian gần đây chưa bao giờ thấy cái số người mà gọi nó tăng lên kinh hồn luôn vậy đó.
Dạ.
Dạ, hiện tại thì còn khoảng 12 cú điện thoại chưa trả lời kịp, tại ngày tôi chỉ spend có 2 tiếng đồng hồ thôi.
Còn ở tiểu bang khác cũng có người gọi tiếp tục không anh?
Dạ có, North Carolina, South Carolina, Arizona, New Mexico,
dạ vâng.
Washington DC, Washington State. Đại khái là có một cái câu chuyện rất là quan trọng như vậy.
Dạ, xin mời.
Mà từ xưa tới giờ tôi cũng khuyên tất cả đồng bào, một khi mà mình chạy trên đường hay bất cứ một cái hành động nào mình có nghi ngờ đó vậy Phấn.
Dạ.
Mà có thể nói không biết cái người này có mục đích gì mà sao tôi thấy họ có vẻ, ok, đây là một cái trường hợp của một cái cô đó, cổ lái xe trên đường xa lộ á, thì có một chiếc xe cứ tiếp tục theo của hoài, chạy ở trước mặt á, rồi xuân qua xuân lại, mà thấy cô này chạy chậm thì ông nó chạy chậm, cô này muốn ngừng á thì ông lại ngừng, thì thấy rồi thì đi ra sau đích. Thì một khi quý vị thấy những trường hợp đó thì ngay đầu tiên á, một là quý vị thên vô một cái xích nào đi ra chỗ khác. Hai á là quý vị gọi cảnh sát nai quanh quanh, tại vì đa số người Việt Nam mình á cứ nghĩ câu là hãy tôi gọi nai quanh quanh sợ phiền dính dáng với cảnh sát. Thì cô này nói rằng là sau khi một cái đoạn đường rất là lâu á, thì cô ta cuối cùng ông kia ra một cái xịt và đi, thì cô nghĩ là không có chuyện gì xảy ra gì hết.
Dạ vâng.
Nhưng mà mấy ngày sau á là tụi cảnh sát cho hay là cổ hit and run, tức là đụng xe ta bỏ chạy. Mà cô hỏi là em đâu có đụng xe gì đâu, tôi hỏi thật sự là cô có đụng thì nói đụng, không thì không, để tôi chỉ. Thì cô nói không, anh có thể là coi xe. Thì tôi nói cổ không có gì mà phải lo nghĩ gì Tấn, là tại vì xe kia nó cao, xe cổ thấp, thì nếu mà nói ngay cái chỗ đụng đó thì cổ, cái cảnh sát phải coi cái nó có match hay không cái dấu đụng. Và nếu mà đi sâu hơn chút nữa, tụi nó có thể lấy cái paint, cái chỗ đụng đó gì đó, nó cạo ra và nó có thể test coi có cái màu nước sơn của xe cổ ở trên đó hay không.
Dạ vâng.
Do đó, nhưng mà cái quan trọng ở đây tôi nói đó, là cái quan trọng á, quý vị khi thấy những cái hành động mà mình gọi là không có được bình thường á, thì ngay tại chỗ quý vị, một là gọi 911, hai á là vẫn chạy trên xa lộ vậy, rồi cuối cùng quý vị tách ra cái xích rồi dòng ngược lại đi trở lên lại xa lộ vậy đó.
Dạ vâng.
Để tránh phiền phức nhất là các bà. Ok. Thì dạ. Đó là tôi thấy cô nó đang gặp rắc rối và cô cũng rất lo sợ. Tôi nói đợi cảnh sát tới đi, hỏi cái gì mà nếu mà cô nghi ngờ mà cảnh sát nó làm có vẻ thiên vị bên kia đó thì cô cho tôi hay, tôi sẽ nói chuyện.
Đó ở tiểu bang này hay ở đâu ạ?
Dạ, tại đây, tại tỉnh thành phố trên đường 635 ngôi chữ I-35 và 635 của Đà Lạt đó, vậy bác.
Dạ vâng. Bữa giờ là...
Dạ.
Bữa
giờ vậy á, quý vị khi mà thấy những cái chuyện đó đó, quý vị có máy mà iPhone nó cầm lên quay phim chiếc xe đó, đúng không? Hoặc là quý vị gọi 911, nhưng mà tôi đề nghị gọi 911, tại vì người nào gọi trước là người đó đa số thắng không vậy bác.
Dạ vâng.
Dạ, thằng kia không biết lý do tại sao mà nếu mà cô theo ý cô này, theo cô này nói là cổ không có đụng, mà nếu nó gọi vậy thì tôi không hiểu sao. Mà tôi kêu diễn tả thì nói là một người Mỹ trắng thì đại khái mặt mày coi cũng râu ria rồi lung tùm tùm lum, thì diễn tả thì không phải là gọi là dân mà clean cut lắm gì tất.
Dạ vâng.
Do đó quý vị lần sau quý vị gặp những cái gì mà quý vị nghi ngờ là có nguy hiểm sinh mạng tôi, hoặc là hình như người này đang gặp rắc rối, muốn làm rắc rối với tôi, thì ngay tại chỗ quý vị gọi 911 báo cáo chiếc xe tên gì. Ok.
Dạ vâng. À, vừa rồi Việt Tấn thấy có một vị thính giả gọi vào, hai vị gọi vào trong đường dây, trong phần nói chuyện gian dở của anh. Chúng tôi đang có câu chuyện đang nói chưa hết, thành ra chưa có bắt phone qua quý vị. Xin quý vị gọi trở lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình hoặc là chia sẻ vào trong chương trình. Vâng, thưa anh, với cái câu chuyện vừa rồi thì thật sự mà nói là nhiều người đi làm khuya về, khi họ sơ hở là họ không có để ý là có ai chiếc xe nào theo sau hay không.
Mà dạ không, còn trường hợp thì nó khác gì tất.
Dạ.
Thấy cô này chậm thì nó chậm, mà cô này nhanh nó nhanh, nó lại còn đi sau lưng cổ nữa.
Dạ.
Dạ. Như còn vậy... cái vấn đề gì Tấn nói là đúng. Một khi đi á, quý vị đừng có suy nghĩ rằng không biết chồng tôi nhà có gì ăn hay không, con tôi có sữa bú chưa. Quan trọng là khi mình lái xe mình biết là người nào đang ở sau lưng mình mà cứ tiếp tục chạy sau lưng mình.
Dạ vâng, nhất là gần tới cái khu vực nhà của mình đó, mình lại càng cẩn thận hơn nữa.
Dạ,
dạ vâng. À, quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp vào trong chương trình này nhé. Vì chúng tôi trong phần đầu thì chúng tôi rất là nhiều giờ. À, quý vị đợi gần cuối mà quý vị gọi thì chúng tôi không có đủ giờ để mà tiếp quý vị như thế
rồi.
Xin mời anh.
Một vấn đề thứ hai. Vấn đề này thì xảy ra tại Gia Lệnh. Thì theo lời của cái cô gọi tôi đó, thì cổ nói rằng là cái thằng kế bên á.
Anh đây, rồi dạ. cho vị thính giả này ưu tiên em trả lời anh liền nha. Rồi, hello, xin chào vị thính giả đầu tiên.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Tôi tên là cô Hai ở Bedford ạ.
Xin mời cô Hai. Cô Hai có câu hỏi hay có chia sẻ gì đó cô Hai?
Tôi có người bạn ở Bọc Mình mà ba ở với lại hai mẹ con à. Nhưng mà cứ lâu lâu á thì có người ta lợi, người ta gõ cửa mà bà sợ lắm, có cái lỗ đó, cái bà đã dán lên giấy rồi. Mà cái bữa hôm đó cái người ta gõ cửa, cái bà hỏi ai không trả lời, cái bà vợ nhẹ nhẹ miếng giấy lên, bà thấy con mắt đó cũng đang dồn vô đụng mắt bà. Bà sợ quá, dạ bà sợ quá rồi, cái bà nói là bây giờ bà không biết làm sao. Bây giờ bà tính hỏi Việt Tấn với lại ông gì ạ, ông Trương
Trương Trương Minh Đẳng
hả? Trương Minh Đẳng hỏi chị bây giờ chỉ phải làm sao ạ?
Dạ, Việt Tấn, tôi mất cái khúc mà hồi nãy trước khi bà hỏi câu hỏi đó, Việt Tấn giờ lặp lại được.
Dạ, cái chị nói là phóc mình mà có cái người gõ cửa cứ phá hoài. Mà cô sợ gọi gõ cửa nhiều lần lắm, rồi một lần cô dán con mắt lại rồi cô mở có cái con mắt nhìn ra ngoài đó, cô coi thì nó ngoài nó cũng nhìn vô bằng con mắt, nhìn vô trong con mắt của cô ta sợ quá, không biết phải làm sao, bây giờ phải làm sao, nó gõ cửa.
Ok, có thấy được người dân tộc xứ gì không, Việt Nam, Mỹ và Mỹ Trắng gì không?
Dạ, cổ không thấy, là cổ mắt, cổ thấy mắt xong rồi cái cổ hỏi ai
okay,
ai
rồi.
Thì là thấy người ta không trả lời gì hết, cái cổ ở yên trong nhà thôi, cổ không
rồi. Đứng ra. Bây giờ cái đó là ban ngày hay ban đêm?
Dạ, có một cái là lúc đó khoảng 7 giờ tối, với lại có nhiều khi là khoảng 11 giờ, 12 giờ đêm.
Ok, nhà cổ có cái đèn tự động cháy không?
Không biết nữa, tại
okay,
vì...
Bây giờ về đi, để tôi nói cho nghe trường hợp này. Cái thứ nhất á, khi có người mà đưa gặp mắt vô giống như kiểu là muốn lợi nhà phá mình á, thì cái quan trọng là quý vị vừa thấy cái đó xong quý vị ra ngay cửa sổ dòm liền. Mở nhẹ nhẹ cái màn coi cái... Trước sau thì nó đứng ở đó nó cũng phải đi ra, phải không ông gì? Là nó không thể đứng ở ngoài được, nó cũng phải đi ra xe chứ. Thì thứ nhất là coi chiếc xe đậu ở trước là xe gì. màu gì, nếu mà lấy được bản số càng tốt. Cái thứ hai là coi cái người đó là người nào giảng dốc làm sao. Còn nếu bà ở nhà mà có cái telephone mà có thể chụp hình được cái thằng đó trong lúc đi ra hoặc là quay phim á, cũng quay phim. Rồi á, ngay lúc đó gọi 911 ngay tại chỗ, nhưng mà lần một lần á, thì mình gọi 911. Nhưng mà tiếp tục tình trạng nó xảy ra đó, bà phải gọi 911. Rồi nếu mà cậu đó đến 7 giờ tối của Texas thì chưa tối đâu. Nhưng mà nếu mà nhà mà có đi đến buổi tối 10, 11, 12 giờ đêm á, thì cái quan trọng ngay cái chỗ mà cái hallway, tại vì tôi không biết cái nhà
cái này Fortman
à,
cái này Fortman thưa anh,
Fortman
chỗ cái Fortman ở cái
rồi rồi á, vậy thì mà apartment nào á có cửa chính cũng phải có cửa sổ hay gì hết. Do đó cứ mở cửa sổ coi người đó là ai, mà cô đó trên lầu ở dưới đất vậy,
cô đó ở nhà dưới đất à?
Dạ ở dưới đất rất dễ, mà ra ngoài á nếu mà cổ có sợ sệt lắm đó, thì nếu mà tiếp tục tình trạng đó bắt buộc phải gọi cảnh sát. Bà ở vùng nào vậy?
Ở thành phố nào thưa cô?
Ở chỗ Vĩnh Hương à, ở Đà Lạt mình ngay chỗ tiệm Vĩnh Hương này à, chỗ Arlington à.
Rồi.
À mà còn bà mà có cán vậy nè, cổ gọi nay quan qua anh á thì nói cho ngay, tại vì cổ mới qua đây có 2 năm mà, thành ra cổ không có biết nói tiếng Mỹ nhiều, thành ra cổ nói rồi cổ gọi rồi sợ rồi người ta không biết cổ nói cái gì, rồi cái nhỡ cái thằng đó nó nói cổ sao rồi sao, thành ra cổ nói cổ không
dạ,
dám
không. Ví dụ như cổ mà nói cái câu mà ví dụ như chỉ gọi nay quan qua lên á, how is Vietnamese help, cái chữ đó là thông từ Vietnamese, cũng nói được chữ đó phải không? Hết.
Dạ.
Thì tụi operator, tức là tụi điều hành về 911 á, nó nghe không được, mà nó nghe nó có chữ hết trong đó, chắc chắn nó phải gửi cảnh sát chịu làm thôi.
Dạ.
Ok, có không?
Dạ.
Còn nếu mà mình nói tiếng Mỹ mà không rành, đừng cố gắng nói lắm. Chứ nói tiếng Việt, nít Vietnamese hết, mà chỉ nói câu sơ sơ vậy thôi. Là tôi gan thì phải có cảnh sát chịu làm tới. Tại vì trong lúc mà nghe đài đây á, có nhiều anh em cảnh sát ở Đà Lạt, Việt Nam á, cũng nghe lắm. Thì nếu mà có mấy anh mà hôm trước liên lạc tôi đó, nếu mà có nghe được channel này gọi tôi, rồi nếu gì có rảnh á, để cái số điện thoại vô văn phòng tôi đi heo, để tôi biết apartment chỗ nào, để tôi tìm những anh em Việt Nam cảnh sát á, để có thể là nói chuyện với cổ hoặc là giúp đỡ cổ. Ok.
Vậy bây giờ bác có thể, thí dụ mà tối mà cổ bị như vậy đó, thì cổ có thể gọi bác được không để...
Dạ không, từ đây nhà tôi lên tới Đà Lạt tiếng mấy đồng hồ.
Cô nói cô ở mà Vĩnh Hương nào thưa cô? Vĩnh Hương Đà Lạt hả?
Ngay chỗ Đà Lạt, mình chỗ Arlington nè.
No, Arlington là Arlington chứ làm sao mà Đà Lạt được thưa cô?
Tại tôi không biết... chỗ gì nè, chỗ Arlington á,
Hồng Kông, Hồng Kông phải không?
Dạ đúng rồi, Hồng Kông cũ á.
Hồng Kông cũ tức là ngay cái khu Acacel thuộc Tarrant County.
Dạ.
Thì bây giờ ok, bây giờ gì hay không? Gọi vô văn phòng tôi, để số điện thoại lại, tôi gọi cảnh sát. Tại vì bên Dallas mấy em làm cảnh sát tôi quen rất là đông. Tôi sẽ cho một cái cô hoặc là một cái cậu qua ghé ngang.
Cái này thuộc Arlington anh ơi. Cái này thuộc Arlington á.
Dạ đúng rồi. Tôi nói bên Arlington á, chỗ nào cũng quen hết rồi.
Dạ.
Rồi. Nhớ gọi điện thoại vô văn phòng tôi, để số điện thoại đây nha.
Dạ, bây giờ bắt cho số đi ạ.
817-884-1306.
817-884-1306.
Dạ đúng rồi.
Hoặc là nếu mà sau khi tôi nói chuyện cô đó, tôi chạy ra cái apartment coi cô đang ở đâu. Nếu mà thật sự cô đương bị nguy hiểm thì tôi sẽ cho cảnh sát giúp đỡ, ok không?
Thôi chào cô. Dạ.
Rồi,
dạ,
cảm ơn
bác ẩn nhiều, giúp cảm ơn Việt Tấn nhiều à.
Dạ, cảm ơn bà. Dạ.
Cảm ơn bác ẩn.
Dạ, tội. Dạ. Bác này là bác kiểu bác cháu đó. Là, giống như kiểu người bác đã thường hay gọi con mà anh.
Thưa anh, mời anh, vừa rồi có một vị thính giả có gọi, xin gọi trở lại vì chúng tôi đang trong câu chuyện, cho nên chúng tôi xong câu chuyện thì chúng tôi sẽ bắt qua. Xin gọi trở lại số điện thoại 817-899-4110.
Rồi.
Xin mời anh trở lại.
Có một cái vụ mà tôi thấy quý vị cũng lấy làm đây làm kinh nghiệm. Có một gia đình Việt Nam ở cái gia đình Mỹ Trắng. Thì gia đình Mỹ Trắng á, thì lúc nào cái đất cũng cao cả. Còn gia đình Việt Nam ở mé đất thấp mà hai người ở sát với nhau. Thì nước khi mà động chảy thì chảy không biết, khi mà nước động mà lên được chỗ cao á tức là chứng tỏ rằng chỉ động một phần nào trên đất đó thôi, còn bên cô bên đây á, là đất thấp thì đương nhiên lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà cái ông mà trên đất cao á, chạy qua gặp người Việt Nam và xông xả đi vô sân sau thì phải, tức là không được lệnh của chủ nhân á, mà ổng xâm nhập vô cái đất mình bất hợp pháp. Thì cuối cùng qua bên đó xong thì hai bên cãi qua cãi lại á, thì ông Mỹ Trắng này mới cặp cổ, xiết cổ cái ông Việt Nam này. Thấy không? Và bẻ tay ra sao giống như kêu cảnh sát bắt người ta vậy đó, rồi xiết cái cổ. Thì không phải giống như cảnh sát bắt người ta, nhưng mà xiết cổ cho ông này gần ngọt thở. Thì bà vợ gia đình mới gọi 911 cảnh sát lại á. Cảnh sát bắt cái cô này sau khi nói chuyện bên kia rồi, cảnh sát qua nói mày ký cái này đi. Thì đưa tờ giấy cho cái cô này, bắt cô này ký. Ông này ký. Ông này ký đằng chi để trạc tội ông kia. Nhưng mà gia đình ra hỏi câu gì chứ ông có thể cho tôi coi tôi ký gì không? Ông nói thì mày cứ ký vô đây đi. Ok. Ở đây nó có ba vấn đề câu hỏi gì chứ. Một khi tôi ký một giấy tờ gì tôi có quyền coi hay không? Nói đương nhiên là được quyền coi. Cảnh sát không có quyền nói cái câu là cô cứ ký vô đây đi rồi tôi buộc tội thằng bên kia. Nhưng mà mình phải biết là mình ký cái gì ở Việt Tấn.
Dạ vâng, ngoại trừ tích cực thôi ạ. Ngoại trừ tích cực thôi phải không?
Dạ, không. Có thể ký cái là you đồng ý prosecution, tức là thưa thằng đó hay không. Rồi, cái thứ hai á, sau khi ký xong thằng bên kia chỉ bị có cái tích cực thôi. Thì cái đó gọi là general compensation policy. Thì thằng đó ngay tại chỗ khi cô này chưa lấy được report thì nó đã đóng tiền rồi. Tức là nó muốn cái chuyện này qua một bên. Khi mà nó người ta bẻ tay và siết cổ quý vị đó, cái đó gọi là assault, chứ không, tức là tấn công. Còn cái tích cực á, là ghi assault by contact, tức là đánh người ta nhưng mà bằng cách chỉ có đẩy nhẹ hoặc là đụng thôi. Thì cái đó hoàn toàn sai. Thì tôi thấy nếu thật sự theo cái câu chuyện người đã nói vậy đó, thì cái người cảnh sát này có vẻ hơi binh vực cái gia đình bên kia chút xíu. Thì bây giờ, trong trường hợp này câu hỏi tôi làm như thế nào? Thì trước hết, Việt Nam mình hay có một cái bệnh này về Việt Bắc. Ngay cả gãy hết hai tay một chân rồi bò được cũng không muốn đi bệnh viện hoặc bác sĩ nữa. Cứ sợ này, sợ kia. Quý vị mà khi lúc đó nghẹt cổ, cái đầu tiên quý vị lấy giùm tôi giấy chứng thương lượt dùm, phải không? Rồi sau đó khi mà nếu cảnh sát chỉ ghi có cái tích cực, thông thường là đụng classy thôi đó. Quý vị lên sở cảnh sát gặp cái ông detective, nói rằng là tôi muốn tao cái short này. Là tại vì bây giờ tôi đang bị thương, hay là tôi đã bị thương. Và cái này không phải gọi là class C, mà cái này assault người ta là class B trở lên. Do đó, quý vị yêu cầu upgrade cái charge. Ok, cái thứ ba câu hỏi tôi gì chứ, ông đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tức là không phải gia cư, mà xâm nhập lãnh thổ của người ta ở, miếng đất của người ta bất hợp pháp thì có bắt được hay không? Thì muốn bắt được một người mà gọi là criminal trespass á, thứ nhất phải có cái warning của cảnh sát. Cảnh sát lại gặp người đó nó ok, tao đã warning ngày hôm nay, và ông đó thường thường đa số những thành phố nó bỏ trong máy computer là ông này đã được warning, thì lần thứ hai nó bước chân vô nữa là mình có quyền bắt. Giống như mấy cái tiệm mà restaurant, tiệm mai rồi đó gì đó.
Dạ vâng.
Hoặc là tiệm convenience store đó, tôi không muốn thấy người này vô. Cảnh sát warning rồi á thì người đó không được đi vòng vòng trong cái khu đó. Hoặc là ngay cái chỗ nhà mình ở hay là cái tiệm đó có cái bảng là no trespassing. Thì cái đó cũng là lời warning giống của cảnh sát. Thì người cảnh sát có thể bắt cái vấn đề đó. Nhưng mà ở đây á, với tình lý tôi đã dặn cô đó rồi á, nếu cô quyết định là từng tháng sau mà bán căn nhà này đi á, thì hãy kiếm chuyện với cái thằng đó. Dạ phải hiểu không?
Dạ.
Rồi bây giờ nó đã lỡ bị cái tích cực rồi, cho nó cái cơ hội đi. Cổ thì cứ tiếp tục gọi tôi 2-3 lần là hỏi muốn bây giờ làm lớn nữa như thế nào, thì tôi thấy cái chuyện đó không nên làm lớn. Quý vị có làm lớn mà quý vị ở đó trước sau nó cũng có những cách chơi quý vị. Cái chuyện gọi cảnh sát là chuyện đúng chứ không phải là chuyện sai. Nhưng mà thêm một lần nữa, có một cái là cô này á nói là ông kia lái xe cắt cỏ rồi trời ướt á làm cho có một cái lằn bự, thì cái đó thưa cũng được chịu tấn, chụp cái hình á. Thưa là cái số cỏ đem mang ra chết từ off the piece, tức là toàn hòa giải rộng quyền. Nhưng đối với tôi á thì tôi đã dặn cổ thêm lần nữa. Cô nhớ cái câu tôi á, là một câu nhịn chín câu lần để mình ở yên. Còn nếu cô muốn gây lộn á, thì cô trước hết á, cô cần phải bán căn nhà đi. Tại trước sau tụi nó ghét, tụi nó cũng chơi phá. Đó là cái sự mà tôi trả lời cho cô đó. Và cũng khuyên quý vị nào có gặp trường hợp tương tự làm ơn xử sự bằng cách là bà con xa không bằng láng giềng gần như vậy ha.
Dạ vâng, neighborhood là phải xử sự mà rất là nhạy cảm. Có nhiều câu chuyện mà nên nóng giận người ta, tự nhiên người ta ghét mình là mình thấy kế bên lúc nào cũng có người rình rập. Giống như là đại khái mình suy nghĩ là mình đa nghi là thằng đó bây giờ nó ghét mình rồi. Nhưng mà là kiểu như là hàng xóm mà lục đục với nhau rất là phiền. Thành ra quý vị trước khi mà gây hấn với hàng xóm hoặc là nóng giận với hàng xóm thì quý vị phải suy nghĩ thật kỹ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Và quý vị có thể gọi vào với bất cứ với những cái lời chia sẻ nào cũng như những câu hỏi nào quý vị cũng có thể gửi vào trong chương trình này. Chúng tôi xin được trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và cũng xin nhắc lại với quý thính giả là anh Trương Minh Ẩn là hiện giờ anh đang làm việc tại Tarrant County trong văn phòng biện lý của hạt Tarrant. Thành ra quý vị nào mà ở trong vùng thuộc cái county Tarrant County đó thì anh sẽ giúp đỡ được rất là nhiều. Còn những vị nào ở thành phố Garland hay ở xa đó thì có thể là anh chỉ giúp đỡ qua cái những cái điều kiện nào mà anh có thể có thôi, chứ còn nếu ở xa quá thì chỉ là qua điện thoại hoặc là cái cách hướng dẫn thôi, chứ không có thể nào anh giúp đỡ quý vị trực tiếp được. Ngoài cái chỗ như là ở Tarrant County, ở Arlington, hoặc là nếu quý vị ở Fort Worth thì rất là gần với anh Trương Minh Ẩn. Xin trở lại với anh Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ, xin trả lời Việt Tấn và quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả, đợi rất là lâu và có hai vị nãy gọi vào là đang chờ và có thể gọi trở lại luôn nhé, vì chúng tôi đang trong phần quảng cáo. Xin chào vị thính giả này đầu tiên trở lại trong phần 2. Hello.
Xin cho
biết, dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Tôi tên Thu.
Xin mời cô Thu.
Ở Garland.
Dạ.
Hôm qua tôi có nghe cái chương trình mà Dược Thảo á, hồi 6 giờ á.
Dạ vâng, thưa cô.
Tôi có nghe là cái người Dược Thảo đó giới thiệu ông sư là tên Trương Minh Ẩn. Tôi muốn hỏi có phải là Trương Minh Ẩn không?
Giới thiệu là ông... Ai Trương Minh Ẩn ạ? À? Ông sư
ai
hả?
Vậy hả? Tôi tưởng là Trương Minh Ẩn, tôi mới hỏi.
Dạ vâng, xin không. Hello Ẩn.
Dạ.
Giới thiệu luật sư Trương Minh Ẩn, tại có không biết có ông nào trùng tên với anh nữa rồi.
Dạ, bây giờ nói rõ quý vị á, tôi không phải là học về ngành luật sư, tôi học về ngành tiến sĩ về luật criminal justice. Tôi hiện là cảnh sát của biện lý. Do đó mà nếu mà quý vị mà nghĩ rằng tôi đưa giúp đỡ quý vị qua tính cách của một luật sư chuyên bên bất cứ ngành nào á, là cái đó là sai.
Anh ơi, em có information của cái ông đó là ông sư chứ không phải là luật sư, nghe ông sư Thích Minh
Ủa?
Ẩn. Ông sư.
Thích Minh Ẩn hả?
Dạ, ông sư tên là Thích Minh Ẩn. Dạ.
Dạ, hy vọng rằng ông sư đó đừng có làm gì mà để cho bà con gọi phiền tôi là được rồi. Dạ, tên tôi là khác nha bà, đừng có hiểu lầm.
Okay,
dài bữa cái tôi dẫn giới thiệu vợ con, cái người ta đi đồn, cái ông sư đừng có vợ con ngon lành.
Hello cô ơi. Là, dạ. Đây thế này, cái Thích này là tên trong chùa của những vị sư á.
Dạ.
Là Thích Minh Ẩn, còn anh này là Trương Minh Ẩn nha cô ha. Xin chào cô nha, dạ, cảm ơn cô. Hello, xin chào vị khán giả tiếp theo. Vị nào mới gọi vô trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố đấy ạ? Hello. Vị Tấn thấy giữ đường dây nhưng mà không có thấy lên tiếng nè. Hello. Tấn xin cáo lỗi cùng vị thính giả vừa rồi, và xin hai vị vừa rồi gọi vào xin gọi trở lại giùm vị Tấn nha. Vì lý do kỹ thuật cho nên chúng tôi không có bắt qua điện thoại của quý vị được, có lẽ là điện thoại của quý vị đang trên đường lái xe thì phải. Hello Nẫn.
Ở đây có một cái vấn đề là có một số quý vị hỏi tôi vấn đề rơi lại nữa vậy Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng là cái chuyện này giảng nghĩa rất là nhiều lần cho quý vị. Khi mà nó thông đó nó có câu hỏi là can you speak or write English? Nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị nói mà phải suy nghĩ thiệt lâu mới hiểu ta nói câu gì đó, cái đó cũng thuộc về cái phần là không biết tiếng Anh. Vậy Tấn hiểu không? Cái
dạ,
nghĩa mà biết tiếng Anh để ra tòa làm mồi thẩm đoàn á, là cái nghĩa là quý vị phải hiểu hơi thông suốt và phải nghe được rất là rõ ràng cũng như viết tiếng Anh rõ ràng. Thì quý vị làm mồi thẩm đoàn. Mồi thẩm đoàn là ai? Mồi thẩm đoàn là 12 người trong những vụ án lớn, 6 người vụ án nhỏ, hoặc là 4 người cho những cái traffic ticket của những cái thành phố, là những người quyết định vận mạng của cái người mà đương ngồi ngoài tòa bị thưa. Quý vị nghe bên này nói, bên kia nói, rồi quý vị là người quyết định coi ai có tội hay là người đó không có tội. Do đó quý vị cần phải có trình độ tiếng Anh. Còn nếu, tại vì cô này cô nói câu là cổ qua Mỹ đây á, là cổ á, có được, cô này khi mà qua Mỹ cổ đậu được cái bằng GED gì đó.
Dạ vâng.
Mà khi đậu cái bằng GED không có nghĩa là cái gì cả. Do đó quý vị á, có nhiều người có thể đọc được, nhưng mà nói không được. Do đó quý vị muốn làm mồi thẩm đoàn, quý vị phải có trình độ tiếng Anh. Còn nếu mà có một số quý vị có khả năng tiếng Anh vì làm biếng hoặc là vì không thích làm mồi thẩm đoàn, thì tôi thấy quý vị đó nên làm, là tại quý vị đừng trốn tránh. Đó là một trong lợi của chúng ta và bổn phận của một người công dân đó, vậy phải.
Dạ vâng.
Khi nhận được cái tờ giấy đó quý vị mà cái chỗ là I can write or read English thì nó sẽ không gọi quý vị. Ok ha.
Dạ xin chào quý vị đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ cho biết quý danh ạ.
À, tôi tên Cường, anh Việt Tấn ơi.
Xin mời anh Cường ở thành phố nào gọi đến đó?
Ở Gia Lình. Xin chào anh Ẩn ạ.
Dạ chào anh Cường.
Tôi đã nhận được cái form của anh Ẩn. Rất cảm ơn rất nhiều anh Ẩn ơi. Nhưng mà có cái vấn đề thắc mắc cái này. Mình xin
qua anh nhận được cái gì?
Dạ cái form của anh gửi cái form để mà
dạ bữa anh xin tôi mà anh không có computer tôi làm giùm đó. Ok rồi, cảm ơn anh. Dạ.
Có cái thắc mắc như thế này, sao cái form đó để tên họ này kia các thứ cái đó là tôi đứng tên hay là của thằng con tôi đứng tên, tôi không hiểu cái đó.
Dạ trường hợp gì dạ anh, tại vì tôi gửi nhiều người tôi giúp đỡ, tôi in form gửi nhiều lắm, anh nói tôi hiểu form gì đó.
Tại cho anh Ẩn biết là xin cái form để được phi, tức là miễn đóng 600 đô để theo
ok cái... Nếu mà anh là cậu đó chưa tới 18 tuổi phải không?
Dạ dạ.
Thì ở trên đó cái phần tên của anh, nhưng mà bây giờ để cho rõ ràng chắc chắn đó không? Thì
dạ.
Nếu mà anh gọi lại văn phòng tôi dòm lại cái form rồi tôi trả lời anh nó có vẻ hay hơn, anh hiểu không?
Dạ 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 thôi được, dạ cảm ơn anh.
Xin chào anh Cường nha.
Dạ dạ chào.
Alo, nãy ơi, vừa rồi có vị mới gọi vô nhưng mà cũng ngại không có nói lên trên đài, là gia đình của cô ta có người thích đập đá.
Dạ.
Dạ vâng, là bây giờ gia đình muốn đại khái lên nói gì anh có, tức là,
đó là cái gì?
Chơi tới đá rồi. Dạ ghiền tới đá rồi.
Ghiền ba cái đó rồi.
Tới đá rồi. Thì giờ muốn gia đình muốn đưa anh này đi cai mà đưa vô trại cai nghiện, hoặc là nhờ chính quyền đưa đi chạy cho nghiện, thì không biết là làm như vậy thì anh này có bị tội gì không, rồi khi mà đưa ra chính quyền để mình đưa ảnh vô chạy cai nghiện như vậy đó thì anh có bị tội hay không, hay là có bị phạt gì không, hoặc là vô chạy cai nghiện có bị tốn tiền nhiều không? Đó là ba câu hỏi của cô.
Ok, cái thứ nhất á, là một khi con người cai nghiện á, cái luật lệ bên Mỹ này không có nói cái người cai nghiện là phải bị ở tù rồi vậy tăng.
Dạ.
Do đó ổng đã bị cai nghiện rồi á, nhưng mà trong cái lúc mà xác định nếu ổng có viên đá là viên sỏi gì trong tay á, ổng sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Hoặc là ổng đương ngồi là 3-4 người phỉnh xe với nhau á, thì ổng sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Còn nếu mà không có đó, thì cảnh sát không bao giờ trả tội.
Không, ý như bây giờ muốn đi cai nghiện, muốn đi cai nghiện thì...
Muốn đi nghiện á, thì thứ nhất nó có hai thứ cai nghiện. Một là quý vị có tiền đưa cái người đó đi vô bệnh viện, và cái tiền đó thì trong đó bao nhiêu tôi không biết, tôi nghĩ cũng là rất là nhiều tiền. Còn cái thứ hai á, là nếu mà muốn mà không có tiền mà muốn chính phủ giúp á, là từ khi cái ông này á bị tình trạng là bị bắt nhiều lần rồi, quý vị, ổng ra tòa là bên biển lý á, nói câu là tên này nghiện mà cứ ra vô hoài, tôi đề nghị đưa vô cái trại cai nghiện. Và thêm nữa là ở tại Texas này cũng như trên nước Mỹ, nó có cái đường gọi là Addiction Hotline đó, Việt Bắc.
Dạ.
Số 1-800 nên vô đó để chúng ta xin được giúp đỡ, và họ có những cái cơ quan họ giúp đỡ cũng rất là hay. Thì tôi yêu cầu gia đình này nên gọi cái hotline đó để biết thêm chi tiết. Ok?
Dạ vâng. Như vậy thì nếu mà tự động mà turn in vô cai nghiện á,
thì là không có tội gì hết, phải không anh?
Dạ, không, không, không. Nhưng mà trong lúc thân em vô, đừng nằm nhà tôi, bỏ hai cái viên đá theo, thì nó gọi cảnh sát lại, nó nhốt liền.
Còn mà nếu mà để mà, thí dụ như đang chơi mà, đang chơi thuốc mà bị cảnh sát ập vô, thì tùy theo cái số lượng nó bắt.
Cái đó, chắc chắn rồi, cái đó bị chặt về tội possession of control substance, tức là đương giữ những cái chất chất mà thuốc mà cấm.
Dạ vâng, theo quá cái quy định phải không anh? Nếu mà quá quy định không ạ?
Dạ. Còn quá quy định là sao?
Quá quy định tức là thí dụ như bây giờ cái chất đó bao nhiêu gram?
Dạ không.
Hay là sao ạ?
Nghĩa là thí dụ như mình vừa ập vô hoặc là trên xe mà xét cái túi á, mà có một cái bao ni lông nhỏ xíu mà đựng giống như là một cái bằng cái đồng 25 cent đó vậy tấn.
Dạ.
Mà trong đó có những cái chất bột trắng thôi đó.
Dạ.
Cảnh sát ghi thì cũng có thể nhốt mình. Ok không?
Dạ vâng.
Rồi về nó thử cái bột đó là cái bột mì tinh vậy đó, thả, còn không á thì nó vẫn giữ luôn đó.
Còn Tấn, chắc là chị này cũng đang nghe, thì chị có muốn tham khảo thêm riêng, chị ngại rồi gọi trên đài thì có thể gọi số điện thoại văn phòng anh Trương Mẹ ở trong giờ làm việc. Để lại lời nhắn thì anh có thể tham góp ý kiến cho chị rõ ràng hơn, chi tiết hơn.
Dạ, nếu mà chị giống như Tấn nói, chị có thể gọi tôi, tại vì tôi làm nghề cocaine cũng nhiều năm lắm, và cũng rành trong vấn đề này và luật pháp về cocaine luôn. Do đó chị cứ gọi tôi đi, đừng có ngại ngùng gì hết trơn á. Khi có bệnh thì chữa bệnh, hoặc là có người thân cần giúp đỡ thì không có ngại, nếu mà chị không muốn share với mọi người ở trên đài. Cảm ơn chị.
Vâng, số điện thoại của anh Trương Minh Đẳng trong giờ làm việc, quý vị để lại message thật rõ ràng và lời nhắn số điện thoại của mình thật rõ ràng nhé. Nếu như không có trực tiếp được nghe điện thoại, 817-884-1306. Và cái số điện thoại văn phòng của ảnh là thuộc cái hạt Tarrant County ở Fort Worth. Thành ra quý vị nào ở xa quá thì chỉ góp ý bằng điện thoại thôi. Còn quý vị nào ở gần thì ảnh mới có thể giúp đỡ được. Dạ vâng, xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây ạ.
Alo,
chào anh. Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Là tôi tên Sáu, thì chào anh Trương Minh Ảnh.
Để chào anh, dạ anh Sáu.
Để chia sẻ cái thông tin về retail đi anh Ảnh.
Dạ.
Là vì là ở tại cái Dallas County đó làm như rất khác hơn cái là Fort Worth hay này sao á, là nó bà vợ tôi cũng nhận được cái jury duty là cách đây khoảng một tháng, nhưng mà tôi cũng quản tiền là she cannot speak English and write English, nhưng mà trong cái giấy mà nó kèm theo nó gửi cho jury duty đó, nó có cái đoạn nói đó, dù không biết tiếng Anh hoặc biết tiếng Anh cũng phải trình diện trước quan tòa để cho quan tòa chấp nhận về sớm. Thành ra rốt cuộc bà xã tôi cũng phải đi.
Là tới, đúng.
Rồi mới là bà ú ớ rồi nó cho bà về. Thành ra là tôi gọi lên chế
dạ, đúng để, rồi. Ở Tarrant County bây giờ có thỉnh thoảng nó cũng issue vấn đề đó. Là tại vì có một số người á, sau khi nó check cái background là rất là giỏi tiếng Anh, tiếng Mỹ, mà trong khi nó chỉ vì không muốn tham gia vấn đề này. Do đó một khi có cái nốt mà để yêu cầu dù quý vị có hoàn cảnh đó, quý vị cũng phải ra trước mà để được chánh án quyết định là quý vị không làm mồi thăm dò từ đây về sau. Hoặc là trong vòng bao nhiêu năm. Tại vì có thể là sau khi bà được dismiss về, bà tiếp tục đi học á, thì bà lại giỏi tiếng Anh thì lúc đó bà cũng phải làm mồi thăm dò lại. Do đó cái câu mà anh nói rất là đúng, mà cái câu đó là tùy theo văn phòng district attorney của mỗi cái county tụi nó quyết định vấn đề đó, ok không?
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Thôi, giờ tôi gọi lên nó sẽ chia sẻ như vậy thôi. Thành ra nó có khi tôi thì khi mà nó bà xã tôi đi cái chỗ mà cái số 600 của cái building á.
Dạ đúng rồi, chỗ đó là duty của Dallas thì anh. Nếu mà đề câu đó và request và cần phải có mặt trước quan tòa thì nên ra chứ không được trốn. Ok không?
Yeah.
Rồi xin chào. Rồi xin chào chú, cảm ơn chú. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hello. Hello, vị nào đang đợi trên đường dây đó?
Anh Tuấn đây.
Dạ vâng anh Tuấn.
Nếu mà cái trường hợp đó, cái ông vừa nói đó, nếu mà bà xã nếu mà đậu quốc tịch rồi, thường thường đậu quốc tịch phải học tiếng Anh. Thì tất nhiên người nào mà vào quốc tịch Mỹ rồi tất nhiên phải hiểu rõ tiếng Anh, thì tất nhiên bồi thẩm đoàn là họ phải gửi giấy về rồi, thành ra cũng thể nói là không biết tiếng Anh được, đúng không?
Hello.
Ok, Tuấn. Có nhiều người á, khi mà đậu cái quốc tịch rồi chưa hẳn họ biết tiếng Anh, tại vì trong quốc tịch á không có request là phải biết tiếng Anh fluently. Trong quốc tịch nó chỉ request là mình cần phải trả lời những cái câu hỏi để biết lịch sử Mỹ, chứ nó không có test về vấn đề tiếng Anh. Và do đó tùy theo cái county rất là quan trọng. Những county chỉ điền cái đó là họ cho nghỉ, rồi những county nó bắt mình phải lên trình diện để khi nó nói chuyện. Mà Việt Nam mình hay vấn đề đó rất hay, nhưng mà ví dụ như thằng nào có cái bằng master degree hoặc là BA cử nhân rồi đó, Việt Tấn,
yeah,
hoặc là Tấn, mà lên nói câu tôi không biết tiếng Anh thì cái chuyện đó là mệt với nó. Ok không?
Đúng rồi.
Còn mấy người có bằng GED thì chưa hẳn đâu, Việt Tấn, nhưng mà có bằng high school thì có thể nó phải nghi ngờ là tên này không muốn làm bồi thẩm đoàn. Do đó chị Trúc, do đó quý vị nào có học bên Mỹ rồi á, nhưng mà có chung quy một cái vấn đề, Việt Tấn, cái vấn đề đó tự giác nhiều hơn. Là đây là bổn phận của người công dân mình được quyền lợi thì mình phải làm cái bổn phận công dân mình. Giống như vấn đề đi bầu á, nó rất quan trọng. Mình không đi bầu người ta không biết dân số mình bao nhiêu, và khi tiếng nói mình lớn lên á, dự tính nó rất là nhỏ đối với cộng đồng Mỹ. Do đó đi bầu mặc dù tốn thì giờ của mình nhưng mà rất có lợi cho tất cả cộng đồng chúng ta và con cháu chúng ta sau này.
Đúng rồi, cái đó là quyền lợi của mình mà.
Dạ, yeah, ok, cảm ơn Tuấn.
Cảm ơn Tuấn nhiều ha. Dạ.
Hello, đây là Trương Minh Đẳng, vậy là Thích Minh Đẳng nha. Nếu mà cái cô vừa rồi mà cô hello, cái cô vừa rồi cô muốn chiều nay tới chỗ cái đường mà Walnut với là đường First á, sẽ biết là Trương Minh Đẳng hay là Thích Minh Đẳng liền.
Dạ vâng.
7 giờ chiều đó người ta mời tới đó.
Bữa nay Tấn đi ngang cái tỉnh xá đó, Tấn thấy có cái tỉnh xá mới mọc ra mà hình như vài tháng nay thôi.
Dạ, ok, Tuấn ơi, vậy là chết tôi rồi. Vài bữa có người chết hay người cần cầu an gọi điện thoại lên trên văn phòng tôi chứ.
Sao nhưng mà Tuấn coi như Thanh Minh Nga là đây là Thích Minh Ẩn và là Trương Minh Ẩn.
Rồi, cảm ơn.
Nếu mà bà đó bà muốn biết là tới tỉnh xã Ngọc Nhiên chiều nay 7 giờ đó.
Dạ vâng.
Đừng qua nữa, đừng phớt.
Dạ, bà Tuấn biết đường đó. Dạ. Cảm ơn Tuấn. Dạ. À, cái con đường này là cái con đường mà trước giờ ít cái người Việt lắm, thành cái tỉnh xá này nằm khu vực này cũng có thể nói là một mình thôi. Dạ, dạ. Đường First và đường Walnut. Vâng, anh Trương Minh Đẳng ơi.
Dạ.
À, câu chuyện của anh vừa rồi không biết là kết thúc chưa, thành ra có mấy vị thính giả gọi vô tôi mới cắt ngang.
Vâng, không thì cứ cho vô, tôi còn rất là nhiều chuyện mà bà con hỏi và mà
rồi, xin anh kết thúc một câu chuyện mà còn lại rồi. Của anh. Dạ, trước khi chúng ta bắt đầu kết thúc chương trình.
Một câu chuyện còn lại á là cái câu chuyện mà về bản số xe, và thêm cái nữa là vấn đề property tax. Bây giờ nói property tax thì quan trọng hơn.
Dạ vâng.
Thì rồi trong vấn đề điều tra chúng tôi có thêm khoảng chừng 3 người nữa bị mất tiền.
Dạ vâng.
Thì mà luôn cả Dallas nữa, thì chúng tôi cũng làm cái case ở đó, liền làm tất cả những người này đều chung quy chỉ có một cái người là bài ra vấn đề này thôi, Việt Tấn.
Dạ.
Nhưng mà những người mà làm dưới tay cậu này rất là nhiều, giống như kiểu là Asian Insurance, rồi có cả ở dưới có những nhân viên đi tìm khách hàng. Thì quý vị nào là những người đã từng được trao tiền thế do những người Việt Nam nói, hoặc là quý vị đã bị mất tiền, quý vị nên liên lạc với tôi. Quý vị không thể nào yên lặng được, tại vì trước sau thì chúng tôi cũng tới gặp quý vị thôi, chúng tôi muốn gặp quý vị trước khi quý vị tới. Rồi bây giờ trước khi kết thúc chương trình á, có một số quý vị khi mua xe đó, Việt Tấn, thì ở trước á thường thường nó để cái bảng của cái hãng mướn xe, rồi giống như kiểu nó muốn quảng cáo đó, ví dụ như Sport City, Toyota hay là Morris, Hellac rồi đó. Thì quý vị đó thường thường á, khi nhận được hai bảng số xe không bao giờ để cái bảng đó, tại cái bảng kia nó nhìn đẹp hơn, Việt Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Do đó khi quý vị gặp cảnh sát mà nó ngừng quý vị đó, thì quý vị sẽ bị tích cạch, là quý vị bắt buộc phải tháo cái bảng nó xuống và gắn bảng số xe lên. Còn có một số quý vị để cái bảng số xe ở trên cái kiến mà mé trước đó, that's ok, nhưng mà nếu đa số khi bỏ dưới đó thì cái chữ đọc nó không được hoàn toàn là tròn vẹn 100%, thì cảnh sát cũng có thể quyền cho quý vị tích cạch. Quý vị nhớ kỹ rằng cái bảng số xe nằm sau mà nếu quý vị chạy ở bùng đó mà dơ, cảnh sát đọc không được, quý vị cũng bị tích cạch. Quý vị về nhà mua tấm chiến gắn lên, bỏ cái đèn neon màu đỏ, quý vị bị tích cạch. Nó gọi là quý vị thay đổi những cái bảng số của tiểu bang cấp cho quý vị, tức là đổi màu, đổi này kia đó. Do đó, một khi nói cái câu gọi là xanh sao để vậy đó, Diệp Tấn.
Dạ, vâng.
Thì quý vị sẽ an toàn hơn, thì chắc mình hết chương trình rồi, phải Diệp Tấn không?
Dạ vâng, thời gian mình cũng hết rồi. Xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Rồi. Cảm ơn Việt Tấn và chúc tất cả quý vị khán giả một ngày rất là tươi mát, không có tọt lấy đâu. Và hẹn gặp lại quý vị đi gì tuần sau. Ô, một lần nữa quý vị gọi điện thoại văn phòng tôi, làm ơn tới cái phần mà số điện thoại đó, lặp lại hai lần và nói chậm chút xíu để tôi có đủ thời giờ ghi. Cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào anh. Chúc anh những giây phút còn lại trong công việc thật là thoải mái và thật là vui. Xin chào
anh. Rồi, cảm ơn anh Diệp Phát.